Mặt Gia Hân tái đi. Cô kiểm định viên nói tất cả tài liệu đã giao cho hội đồng, mình không còn nhớ. Phía trong căn hộ có tiếng một người đàn ông trẻ hỏi ai đến. Gia Hân lập tức hạ giọng bảo em trai, cô đang phụ trách một tổ lắp đặt của liên danh. Nếu cô nói sai một câu, người mất việc trước tiên không phải cô. Tĩnh Nhi bỏ tay khỏi cửa. Cô nói mình không đến để ép Gia Hân chọn giữa sự thật và gia đình trong một phút. Cô chỉ muốn biết bản công bố có nguyên vẹn hay không. Gia Hân lắc đầu liên tục, nhưng mắt lại dừng trên mép ảnh. Trước khi đóng cửa, cô nói rất khẽ rằng máy bấm cũ của phòng kiểm định để lại hai vết lệch, còn dấu trên trang cuối là một vết thẳng. Cánh cửa khép lại. Tĩnh Nhi đứng trong hành lang tối, nghe tiếng khóa xoay hai lần. Câu trả lời ấy chưa đủ chứng minh trang nào bị thay. Nó chỉ xác nhận một chi tiết vật lý mà bản quét trên màn hình đã che mất. Khi cô xuống tới sân, hai người cầm điện thoại đang chờ sẵn. Một người hỏi có phải cô vừa đe dọa nhân chứng không? Tĩnh Nghi nhận ra đây không phải phóng viên chuyên nghiệp. Họ là những tài khoản thường phát tin giật gân quanh khu chợ. Chưa đầy 10 phút sau, đoạn video cô đứng trước cửa Gia Hân đã xuất hiện trên mạng với tiêu đề Nữ kỹ sư sập cầu tìm đến nhà người kiểm định giữa đêm. Phần cô lùi khỏi cửa bị cắt đi. Khải Phong gọi ngay sau đó. Giám đốc Đường nói nếu Tĩnh Nghi còn quấy rối nhân viên liên danh, ông ta sẽ xin lệnh cấm tiếp xúc. Cô hỏi làm sao ông biết cô ở đâu nhanh như vậy? Khải Phong cười, nói cả thành phố đang theo dõi cô. Sáng hôm sau, văn phòng cũ gửi thông báo cấm Tĩnh Nghi vào khu nhà làm việc. Hai đồng nghiệp từng hứa tìm ảnh toàn cảnh đồng loạt chặn số cô. Người kỹ sư hồ sơ trong cuộc họp nhắn đúng một câu, đừng kéo chúng tôi xuống cùng. Sau đó, anh cũng biến mất khỏi danh sách liên lạc.